Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm có tin tức về 8 học viên tại Hồ Bắc bị bắt giữ trong nhiều tháng trong năm 2023, trong đó 5 người bị kết án lên đến 7 năm tù. Ngoài ra còn có thông tin về một nữ học viên 73 tuổi tại Liêu Ninh lại bị kết án thêm 3 năm rưỡi tù sau 11 năm rưỡi bị cầm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, thành phố An Lục, tỉnh Hồ Bắc, 8 người bị bắt giữ trong nhiều tháng trong năm 2023, trong đó 5 người bị kết án lên đến 7 năm tù. Bài viết của một học viên báo Minh Huệ tại Hồ Bắc, Trung Quốc. 5 trong số 8 người dân thành phố An Lục, tỉnh Hồ Bắc bị bắt giữ vào cuối năm 2023 vì đức tin chung của họ vào Pháp Luân Công đã bị kết án oan sai vào năm 2024. Tình trạng của 3 học viên còn lại đang được điều tra. Trong đó là bà Ngô Tú Phương, 73 tuổi, bà Mao Thúy Anh, bà Từ Quế Vân và bà Thi Lê Anh, khoảng 70 tuổi, đều bị kết án hơn 7 tháng tù, với 3.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 17 tháng 4 năm 2024. Bà Khổng Cửu Hồng bị kết án 7 năm tù vào ngày 7 tháng 5 năm 2024. Chủ tọa phiên tòa thách thức luật sư và gia đình bà kiện ông ta lên cơ quan nào họ muốn khi họ cho biết muốn kháng cáo bản án của bà. Hiện không rõ bà Lưu Bình, bà Dương Phú Dung và bà Tôn Hữu Lan bị xét xử hay chưa. 8 học viên này bị bắt giữ trong nhiều tháng trong năm 2023, trong đó bà Lưu bị bắt vào ngày 11 tháng 8, bà Từ, bà Tôn, bà Mao và bà Thi bị bắt vào ngày 19 tháng 9, bà Ngô và bà Khổng bị bắt vào ngày 24 tháng 10, bà Dương bị bắt vào ngày 15 tháng 11. Ban đầu, tất cả đều bị đưa tới trung tâm tẩy não Trường Tùng. Bà Khổng bắt đầu tuyệt thực từ khi bị bắt và có lúc trở nên rất yếu. Do sự đe dọa và tẩy não khốc liệt nhằm buộc từ bỏ Pháp Luân Công, bà Dương bắt đầu bị huyết áp cao và tê liệt tứ chi. Ngày 18 tháng 11 năm 2023, Ban Quản lý Trung tâm bí mật chuyển bà tới Bệnh viện Phổ Ái. Công tố viên Dương Diệu Long của Viện Kiểm sát thành phố An Lục truy tố bà Khổng, bà Ngô, bà Mao, bà Từ, bà Thi, không biết ngày chính xác. 5 học viên này bị Tòa án thành phố An Lục xét xử vào ngày 17 tháng 4 năm 2024, không rõ vào hôm đó họ bị xét xử chung hay riêng. Thẩm phán Dương Diệu Long chủ trì các phiên tòa, ông ta kết án bà Ngô, bà Mao, bà Từ và bà Thi vào cuối phiên tòa ngày 17 tháng 4, không rõ họ đã được thả tự do hay chưa vì đã bị giam hơn 7 tháng tù. Thẩm phán Dương không đưa ra phán quyết đối với bà Khổng vào ngày hôm đó. Ông ta đe dọa kết án bà ít nhất 7 năm tù khi bà từ chối thừa nhận tội, tu luyện Pháp Luân Công. Bà Khổng bác bỏ rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công. Bà cũng làm chứng chống lại việc cảnh sát bắt giữ bà mà không có căn cứ pháp lý và tra tấn bà ở trung tâm tẩy não. Sau đó, cảnh sát chuyển bà tới trại tạm giam Vân Mộng, rồi bệnh viện tâm thần Hán Xuyên, mặc dù tinh thần của bà hoàn toàn bình thường. Dương kết án bà Khổng 7 năm tù vào ngày 7 tháng 5 năm 2024. Khi luật sư và gia đình bà nói muốn kháng cáo, thẩm phán Dương thách thức họ kiện ông ta đến cơ quan nào mà họ muốn. Đây không phải lần đầu tiên bà Khổng, một cựu nhân viên nhà máy dệt, bị nhắm mục tiêu vì kiên định đức tin của mình. Bà đã từng bị bắt vào tháng 2 năm 2000 vì tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã bị đưa trở lại An Lục, giam tại trại tạm giam số 1 thành phố An Lục trong 2 tháng rưỡi và bị phạt 2.000 nhân dân tệ. Tháng 10 năm 2022, bà lại bị bắt và bị bức thực hơn 90 lần chỉ trong 1 tháng. Lần bắt giữ sau đó là vào ngày 25 tháng 5 năm 2016, sau khi bà bị tố giác vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Bà bị đưa tới trung tâm tẩy não tỉnh Hồ Bắc ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc vào ngày 1 tháng 6 và bị giam trong một khoảng thời gian không xác định. Tin tức thứ hai, sau 11 năm rưỡi bị cầm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, người phụ nữ 73 tuổi lại bị kết án 3 năm rưỡi tù. Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Đầu tháng 5 năm 2024, một cư dân 73 tuổi ở huyện Hoàn Nhân, tỉnh Liêu Ninh bị kết án 3 năm rưỡi tù vì đức tin vào Pháp Luân Công. Pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Bà Nghiêu Ngạn đã kháng cáo và hiện đang chờ kết quả. Sáng ngày 9 tháng 3 năm 2023, bà Nghiêu Ngạn bị bắt khi đang phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát Vương Kỳ bắt bà đến phòng công an huyện Hoàn Nhân để thẩm vấn. Chiều hôm sau, bà được đưa đến bệnh viện thành phố Bản Khê để khám sức khỏe, trước khi bị đưa vào trại tạm giam thành phố Bản Khê. Thành phố Bản Khê giám sát huyện Hoàn Nhân. Sau đó, công tố viên Hầu Duệ của Viện Kiểm sát quận Tây Hồ, thành phố Bản Khê, ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với bà Nghiêu. Ngày 12 tháng 5 năm 2023, luật sư của bà gửi đơn yêu cầu tại ngoại cho bà tới phòng công an huyện Hoàn Nhân. 5 ngày sau, luật sư đến Viện Kiểm sát quận Tây Hồ để nộp đơn yêu cầu thu hồi lệnh bắt giữ bà Nghiêu. Người tiếp nhận hồ sơ đã gọi 2 cuộc điện thoại cho cấp trên trước khi nhận tài liệu. Ngày 6 tháng 6 năm 2023, luật sư gọi điện cho công tố viên Hầu và được thông báo Viện Kiểm sát không hủy lệnh bắt giữ. Luật sư cảnh báo rằng vài ngày trước đó, là ngày 30 tháng 5, gia đình bà Nghiêu đã gửi đơn khiếu nại công tố viên Hầu lên đội thanh tra tỉnh Liêu Ninh. Đây là cơ quan điều tra những công chức không làm tròn bổn phận. Tuy nhiên, Hầu vẫn truy tố bà Nghiêu và chuyển vụ việc của bà đến tòa án quận Tây Hồ. Một người nhà nộp đơn xin làm người bào chữa, dù không phải là luật sư, nhưng đã bị thẩm phán Vương Miện từ chối. Với lý do bà đã có luật sư, trong khi theo luật thì mỗi một bị cáo có thể có tối đa 2 người bào chữa, không phải là luật sư, bất kể họ có bao nhiêu luật sư đi nữa. Ngày 29 tháng 2 năm 2024, bà Nghiêu bị xét xử, và chỉ 6 người nhà và bạn bè của bà được phép tham dự phiên tòa, cũng như luật sư bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp của bà. Công tố viên Hầu cáo buộc bà Nghiêu tái phạm vì bà từng bị kết án 1,5 năm lao động cưỡng bức và 2 án tù với tổng thời gian 10,5 năm. Luật sư của bà Nghiêu bác bỏ rằng Trung Quốc không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công và lẽ ra bà không nên bị giam giữ. Thẩm phán tạm hoãn phiên tòa mà không đưa ra phán quyết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.